5. Kinh Vô Ngã Tướng Anattalakapa Sutta. Hôm kia, một buổi chiều lạnh ráo, đúng vào ngày 30 tháng Astala, biết là cả năm vị tỳ khưu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm và trí, Đức Phật gọi họ đến, quay quần dưới cội cây Asata, to lớn nhất trong vườn, rồi bắt đầu buổi thuyết pháp. Này chư vị tỳ khưu, đây là thời pháp nói về vô ngã tướng, liên hệ thân và tâm của chúng sanh. Với những người có trí, nghe xong tức thấu hiểu, nghe xong tất có thể giải thoát mọi triền, mọi phược, mọi bọc, mọi lưu, mọi cấu, mọi uế. Chư vị hãy cố gắng lắng nghe. Dạ, thưa vâng bạch Đức Tôn Sư. Cái tạo nên thân tâm chúng ta, nếu nhìn ngắm, minh sát cho kỹ, thì thân ấy là sắc thân này. Còn cái gọi là tâm hay danh thì gồm có cảm giác, tri giác, tâm hành và nhận thức. Đầu tiên hãy quan sát cái sắc rupa, tức là cái thân có da, có thịt này. Nó không phải là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Không những chỉ có sắc này, mà bất cứ sắc nào trong quá khứ, hiện tại, vị lai, sắc bên trong hay bên ngoài, sắc thô tháo hay vi tế, sắc hạ liệt hay cao sang, sắc gần hay sắc xa, tất cả sắc ấy đều không phải ta, là của ta, là tự ngã của ta. Điều này quả là mới mẻ đối với cả năm vị tỳ khưu, nên họ cúi đầu lắng nghe rất chăm chú và nghiêm túc. Đức Phật giảng tiếp: các cảm giác, cảm thọ cũng tương tự thế. Này chư tỳ khưu, khi ta khó chịu, tê ngứa hoặc đau nhức, khổ, ta cũng không làm chủ được. Ta cũng không thể bảo nó đừng ngứa, đừng tê, đừng đau nhức. Khi có những cảm thọ dễ chịu, hân hoan, thích thú, lạc, cũng tương tự vậy. Cho chí cảm thọ quá khứ, hiện tại, vị lai, cảm thọ thô tháo hay vi tế, cảm thọ bên trong hay bên ngoài, gần hay xa, hạ liệt hay cao sang, tất cả chúng đều không phải là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Sau khi nói về sắc thân, cảm thọ cũng y như thế. Đức Phật giảng thêm về tri giác, tưởng, tâm hành, hành và nhận thức, thức không phải ta, tự ngã của ta. Tất cả chúng ngũ uẩn hay là năm bộ phận riêng lẻ kết hợp, nên cái gọi là chúng sanh, một hữu tình, chẳng có cái ta nào, cái ngã nào, ata, atman ở đấy cả, có phải thế chăng? Chúng trôi chảy, thay đổi, biến dịch, vậy thì chúng ta là thường, nika hay vô thường, anika? Cả năm đạo sĩ đều trả lời là chúng vô thường. Đức Phật kết luận: đã là vô thường thì tất thảy chúng đều là dukkha. Dukkha không chỉ là khổ theo nghĩa thông tục, mà còn bao hàm tất cả khổ, tất cả lạc. Chúng có đó rồi không đó, bất toàn, rỗng không, chẳng an lập được mà cũng chẳng thể thủ đắc được. Chúng như ảo ảnh giữa sa mạc, như bọt nước, như ảo giác, như giấc mộng đêm qua, như trò huyễn thuật. Đức Phật thuyết giáo pháp vô ngã tướng xong, năm vị tỳ khưu đồng quỳ xuống sụp lạy, vô cùng hoan hỷ. Tâm và trí họ đã trở nên sáng suốt, thanh tịnh, đã viễn ly mọi nhiễm ô, đã lìa thoát mọi chấp thủ ngũ uẩn. Họ đã đắc quả vị A-la-hán, đã giải thoát, đã thấy rõ Niết Bàn. Ngay giây phút ấy, quả địa cầu rung động và chư thiên, phạm thiên, các cõi đã tán thán, ca tụng, làm chứng nhân cho rằng là đã có năm vị tỳ khưu, năm bậc thánh A-la-hán đã xuất sinh trên châu Diêm Phù Đề này, là những thánh đệ tử được xem là nền tảng vững chắc cho giáo hội đầu tiên của Đức Tôn Sư vậy. Ghi chú: sắc thân, rupa, sắc, cả cảm giác Vedana, thọ, tri giác, sana, tưởng, tâm hành, sankhara, hành và nhận thức, vinana, thức.